anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời nhìn đắng nhìn cay, vui đó sầu đây. Khi anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời nhìn đắng nhìn cay, vui đó sầu đây.
Mông cặn mới vụa của tôi rồi.
Chết rồi, cậu ba ơi, xin lỗi cậu ba nha cậu ba.
Xuân à, mày làm công chuyện thì đó làm đi, ở đó mà nói đẩy đưa. Còn Tấn, vô buồn ngủ đi. Đi chơi sáng đêm rồi về ngủ gà ngủ gật ở phòng khách vậy đó.
Sáng đêm hồi nào đâu?
4 giờ sáng mày mới về, không sáng đêm hả?
Sao chị biết?
Chứ hồi hôm ai mở cửa cho em vô.
Ủa, nói vậy chị mở à? Vậy mà tôi tưởng gì hai mở chứ.
Xuân, xuống phai cậu ba ly cà phê đi.
Mà chắc là chị mở phải không?
Ừ.
Chị mở thì chắc tôi đi sáng đêm thiệt rồi.
Thôi thôi đi rửa mặt đi, ma men nó nhập lại rồi đó.
Chị đi đâu mà trang điểm sớm vậy? Bộ chị còn giận tôi hay sao không trả lời? Tôi hỏi chị định đi đâu đó sao chị không trả lời?
Đi cáp.
Chị đi với anh Hưng phải không?
Ờ.
Ông già đi Bình Dương, con trai đi lấy thiêu, con gái đi cấp. Phải cái nhà này mà nó có chân đó ha, nó cũng đi Đà Lạt chơi nữa à.
Nè 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 nè, em đừng có kiếm chuyện bắt bẻ chị à nha. Ba nói 8 giờ sáng là về đó.
Đùa chơi chứ, nếu mà chị đi thì tôi ở nhà.
Ờ, Thanh, em sửa soạn xong chưa? Đi cấp chơi nên đi sớm một chút đi em.
Dạ, đã xong rồi anh. Anh lại bận gì mà em không nghe tiếng xe?
Anh đi bằng xe nhà lại đây. Bị em mắc cãi lộn với cậu Tấn nên không nghe đó chứ gì.
Gì gì? Nói chuyện với cãi lộn gì anh?
Coi ngoài dường như cậu thiếu ngủ à cậu Tấn.
Ngủ nhiều quá ngu chứ ít lợi gì.
Nói chuyện vậy đó hả Tấn?
Thôi em, nói cậu ấy làm gì. Cậu Tấn à, cậu nên khôn lại một chút đi. Tương lai cậu còn dài, học lại đi cậu ơi. Tội gì mình phải sống một cuộc đời như con thiêu thân vậy?
Con thiêu thân rồi ngu hay sao anh? Anh bảo tôi khôn hả? Vậy chẳng hạn khôn như con gì anh nói tôi nghe coi.
Cậu nói chuyện sao có vẻ gai gắt quá. Nói tệ mà nghe, khôn được như con chuột đi, sống cũng sướng đời.
Xin lỗi anh à. Khôn như con chuột hả? Thôi để anh khôn đi.
Phải rồi, tôi xin nhận cái khôn của con chuột. Nhưng ít ra cậu cũng đừng nhận cái ngu của con thiêu thân chứ.
Nhận chứ sao không nhận anh? Thà là ngu chết trong ánh sáng, chứ tôi không thèm khôn để chết với cái lỗ cống đâu anh à. Nói thiệt với anh nha, những người đang hưởng hạnh phúc á, họ tưởng chung quanh họ toàn là những kẻ khốn nạn cả, cho nên họ rủ lòng thương hại một cách vụng về. Anh cưới chị Thanh của tôi á, thì anh là chồng của chị. Còn anh là anh của tôi hay không á, đó là một cái chuyện khác, anh hiểu chưa?
Thằng hết nói.
Em Thanh nè.
Dạ.
Nhân tiện anh cho em hay chuyện này.
Chuyện gì anh?
Bác trai có tâm sự với một người bạn, mà người bạn đó cũng lại là bạn của ba anh. Là bác trai ông định tục quyền đó em.
Cái gì? Ba em à? Ông, ông tính làm lại cuộc đời. Sao tụi em không hay biết gì hết vậy?
Nếu bác trai tục quyền với người đàn bà nào khác thì em có thể hay được. Nhưng ngặt nổi là bác trai định tục quyền với một người rất quen nên mới ngại lời bày tỏ. Ai biết được đâu đường tim lâm ngõ, bác phân dân đang chọn lựa cách sum dây.
Nhưng mà ai vậy anh? Anh nói em nghe đi.
Người đó là dì Hai Du ở trong nhà này.
Ý, trời đất ơi, sao sao anh biết rằng chuyện đó? Và anh có chắc là chuyện đó có thật không anh?
Em à, chắc chắn đó là sự thật 100%. Ba anh nhắn em hãy cố tìm lời khuyên dài. Vì cuộc hôn nhân chúng ta bác trai nên nghĩ lại, kéo ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của đôi mình.
Ồ, Mới tới chơi hả Hưng?
Dạ.
À, nói chuyện đi, bác cắt độ chút.
Dạ.
Anh, em không đi cấp nữa anh à?
Ủa, sao vậy em?
Anh cho phép em thất hẹn để nói chuyện với ba, mong anh hiểu giùm em.
Thôi, em đừng ngại, cho anh gửi lời cứu bác. Anh về nhé em.
Ai đây?
Dạ con ba.
Con nào? Mày không phải là con tao. Đi ra mày cái thằng mọi rợ. Mày lớn quá là tao bóp tay mày bây giờ đó.
Thưa ba, ba đuổi con, nhưng trường hợp con còn sống kìa. Nhưng rủi mà con có chết, ba có cho phép con được chết? À, chết mà không kịp trăn trối một lời nào, chừng đó ba có nhận cái thi hài mà chính ba đã tạo ra nó hay không?
Mày chết ở đâu đó thì mày chết, chết thì chôn, không ai để thúi đâu mà sợ. Nhưng tao mong rằng kẻ chôn mày không phải là tao, nghe rõ chưa?
Chị hai, chị nghe ba nói không?
Em đi, em đâu có nghe. Chị ở nhà chị còn nghe nhiều hơn nữa chứ.
Nghe ít á mà được nghe những lời kết luận thì cũng đầy đủ lắm rồi. Người ta nói lá rụng về cội, nhưng khi chiếc lá đã rụng rồi thì gốc cây kia cũng không còn nhớ được kẻ mà mình đã nuôi nó trong những ngày còn xanh tốt.
Con nít ranh mà bày đặt triết lý nữa chứ.
Đâu phải triết lý chị hai, đó là một sự thật não lòng mà người trong cuộc nói lên với tất cả niềm bi đát. Lúc buồn phổi còn tiếp nhận khí trời thì xác thịt người ta gọi là thân thể, nhưng khi những hột máu đã ngưng lưu hành trong huyết quản thì người ta gọi đó là thi hài. Chị hai à, nếu chỉ biết thương hại những con người tư cô vô thân tha phương cầu thực, lúc chết đi trở thành những thây ma vô thừa nhân, thì tại sao chị lại thở lãnh đạm với một người em đã cùng chị lớn lên trong những kỷ niệm vui buồn? Khi ba rầy tôi thì chị vẫn giữ nguyên một sắc mặt lạnh lùng. Nếu sáng nay chị đi du ngoạn chắc sẽ không tiếc lời ca tụng cánh biển rộng trời cao. Đối với cảnh vật vô tri thì người ta hay bày tỏ mối quan tâm cảm tình tha thiết, nhưng giữa con người thì mối tình cảm kia nó hời hợt, nó mong manh còn thua sợ khối lam trên mái tranh chiều.
Lúc này sao mày văng qua dữ vậy Tấn? Cảm tình mà mày bày tỏ không đúng chỗ, không đúng lúc thì chỉ làm cho kẻ nhận được cảm tình đó hư hỏng thêm lên chứ có ích gì. Nhất là mày đó, buồn phổi còn tiếp nhận khí trời thì nên sống như một thân thể, chứ đừng có để xã hội coi mày là một thi hài biết thở.
Chị hai à, nếu tôi là một thi hài biết thở thì ở đây người ta sống bằng một thân thể không có linh hồn. Căn nhà này từ mái ngói đến tường vôi, từ hòn sỏi ngoài sân cho đến miếng gạch trong nhà, từng chứng kiến một quá khứ vàng son của mối thâm tình cốt nhục. Ngày nay chỉ còn vôi gạch là trơ gan cùng tuế nguyệt, còn mối tình thâm thì dường như đã lợt phai theo tháng dòng năm dài. Chị hai ơi, trước một hôm chị chính thức theo chồng, tôi sẽ trở lại đây lần sau cuối đây nói cho chị nghe những điều mà tôi chưa tiện nói ra hôm nay.
Chào chị.
Chà, bữa nay chẳng những mày triết lý mà lại còn nói những lời úp mở, như là có chuyện gì bí mật lắm vậy.
Nó đi thì để cho nó đi, nói trả nó treo làm gì, mệt cái lỗ tai tao quá. Chị hai à, chị hai ơi.
Dì hai đi chợ rồi ba.
Ủa, sao bà đi chợ sớm vậy cả?
Ba à, dì hai lúc này dì có nhân tình đó.
Hả?
Ba biết không ba?
Bà có bồ?
Dạ.
Bồ bà là ai?
Một ông bận ca kia vàng 3 túi, tới kiếm dì hai. Lần đầu có gặp con, ổng trạc khoảng 45-46 tuổi gì đó, trẻ hơn ba nhiều.
Ba 50 bộ già lắm sao con?
Ba à, con tính cho dì nghỉ việc đó ba.
Ê, đâu được con. Ba nghỉ rồi trong nhà này còn có ai con?
Con tính cho dì nghỉ, chứ để dì hai ở đây con sợ ba mang tiếng chứ.
Không có mang tiếng gì hết á, miễn là cấm chỉ nói chuyện với cái thằng ca kia vàng ba túi đó là được rồi. Còn ngoài ra chỉ muốn nói chuyện với ai trong nhà này thì chỉ tự do.
Nói chuyện với ai thì tự do, chứ nói chuyện với ba làm sao tự do được. Dĩ là người ở mà ba.
Sao không được, mình phải bình dân con à. Với lại ba cũng thấy chỉ là một người đúng đắn, biết trọng lời ăn tiếng nói, biết à. Nó đúng ra chỉ nuôi con hồi con mới ra đời lận, dầu sao chỉ cũng như là má con vậy. Má con mất đã 7 năm nay rồi, nhà cửa này không có chỉ thì còn có ai con?
Còn mấy con chi?
Mấy con? Cái thằng con trai độc nhất thì đã vô dụng rồi, đưa con gái thứ hai thì sắp theo chồng, còn một mình ba sẽ sống quạnh hiu. Với ngôi biệt thự lạnh lẽo này, về nhà trong những đêm khuya, đi ngang qua bàn thờ, ba ngó tấm hình của má con, thấy nụ cười cũng đã héo hon, và đã lợt phai dần theo 7 năm trời khói hương. Người ta có thể tôn thờ một kỷ niệm, chớ không thể suốt đời trung kiên.
Lẽ ra con không có quyền chạm đến tâm tình của ba, nhưng nay vì vấn đề danh dự, con yêu cầu ba nếu có muốn tục quyền, ba chọn ai cũng tùy, miễn đừng chọn gì hay. Ba, nếu ba không nghĩ tới dư luận thì xin ba cũng nghĩ mà thương con lại ba mà.
Ba không thương con thì ngày nay con đâu được như vậy con.
Ba, con xin ba đừng chọn gì hay, đó là con muốn xin ba tỏ lòng thương con trọn vẹn. Ba đừng để cho con phải hổ thẹn với bên chồng, vì hai là người ăn kẻ ở trong gia đình. Cuộc hôn nhân của chúng con không phải vì môn đăng hộ đối, cũng không phải tùy thuộc hoàn toàn ở việc ba với dì hai. Thiệt tình con không biết phải nói sao đây, khi miệng đời đã bắt đầu đàm tiếu. Nhưng dù sao thì cũng có ít nhiều ảnh hưởng, và sự quý trọng của người ta sẽ giảm bớt một đôi phần.
Con nói thì cũng có phần đúng, nhưng con chưa biết bài vú của con chính là như là em của má con, như người ở trong gia đình này vậy. Bà cực khổ với con, bà cực với gia đình này nhiều lắm con.
Ba ơi, sự cực khổ của dì hai con không hề phủ nhận. Con có thể nuôi dì hai mãi mãi cho tới lúc tuổi già, vì được nhàn hạ tâm thân. Dù lẽ đời thường kính kẻ phụ khó than sang, nhưng con không thể nhìn nhận dì hai là kế mẫu, vì con không thể nào bất hiếu với má con. Má con đã qua đời đã 7 năm nay, thằng Tấn thì không phụng thờ hương coi. Con sắp phải theo chồng, chỉ còn lại cô ba. Ba
ơi, thì lẽ đâu ba nỡ để cho ma con phải tuổi vong linh vì khói lạnh hương tàn.
Dạ thưa cô hai.
Gì đó?
Dạ thưa cô, dạ có người muốn gặp cô đó.
Trời ơi, tao đã dặn không có tiếp ai mà.
Dạ, dạ thưa ông, vậy có mời không ông?
Thôi, mời về đi.
Dạ.
Ủa? Thôi, con vô. Ba ở đây nói chuyện với ổng đi.
À, ca kim vàng ba túi đây mà.
Chào ông, có phải ông đến đây mấy lần và gặp mặt chị Vú ở trong nhà này phải không?
Dạ, tôi là anh bà con của con hai. Hăm mấy năm nay tôi mới gặp nó.
Tôi nhớ cái gương mặt của anh là quen quen mà.
Dạ, hăm mấy năm trước đây á, tôi có dạy học ở Lái Thiêu á.
Dạy học ở Lái Thiêu? Ha ha, thôi đúng rồi. Anh giáo quanh phải không?
Phải.
Chồng của...
Ông nhớ đúng rồi đó.
Ngồi đi ông bạn.
Cảm ơn ông. Tôi làm tài xế ngồi nhiều hơn đứng. Thành ra lúc nào gặp Diệu đứng á, thì tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Bây giờ anh được mấy cháu rồi?
Tôi vẫn độc thân.
Anh tới đây có chuyện chi?
Dường như là sắc mặt của ông có vẻ ngại lo lắm. Tôi đến đây không đem lại điều gì bất lợi cho ông, và ngược lại cũng không có điều gì ích lợi cho tôi hết. Cách đây một tháng, nhờ có dịp may mà tôi biết được người vợ cũ của tôi vẫn còn sống và nương tựa với gia đình ông đã hai mươi mấy năm rồi.
Từ lúc vợ chồng tôi còn ở thủ dầu một á.
Chừng gặp nhau á, tôi mới biết được rằng con gái của chúng tôi vẫn còn sống.
Bây giờ nó đã là con tôi, anh không có quyền.
Ông đừng ngại, tôi đã nói tôi đến đây không đem điều gì bất lợi cho ông, và ngược lại cũng không có điều gì ích lợi cho tôi hết. Bây giờ chúng ta chỉ cần...
Xin lỗi, cách xưng hô của anh vừa rồi nên sửa đổi lại. Ở đây không có tiếng chúng ta.
Vâng, không phải chúng ta mà là ông và tôi. Bây giờ ông và tôi cần tìm một giải pháp công bình để cho người mẹ phải mất đi mặc cảm tội đời trước đứa con.
Chuyện đó có quan hệ gì tới anh đâu?
Quan hệ hay không là tùy thuộc thái độ của ông. Dẫu người mẹ kia đã đem con đi bán, đã làm giấy cam kết chẳng nhìn con, và suốt hai mươi mấy năm nay người mẹ cam tâm đóng vai người ở đờ làm vú em để được sống gần con. Con lớn khôn thành chủ nhân của mẹ, họ cho đó là sự hy sinh cao cả, đáng ngợi khen của một đấng mẹ hiền. Nhưng xét ra không có gì vô nghĩa lý cho bằng.
Hạng vô liêm sĩ trên đời này không hiểu rằng ý nghĩa của hy sinh. Rồi bao ngôn nói bậy nói càng, nên mới dám cho rằng đó là điều vô nghĩa lý. Anh hiểu chưa?
Dạ hiểu. Dạ thưa ông. Còn những người đang nuôi dưỡng một tình trạng nghịch thường, họ dửng dưng khi thấy đứa con lấy tư cách của chủ nhân để đối xử với mẹ ruột của nó mà không biết. Họ bằng lòng khi thấy cách giáo dục của họ đã làm cho đứa trẻ kia quên hết cội nguồn. Họ tạo ra một đứa con chỉ có hiếu với người dân mà bất hiếu với mẹ ruột. Thưa ông, những người đó có vô liêm sĩ không hả ông?
Thôi mà, sao anh lớn tiếng quá vậy? Ở đây không thuận tiện để bàn cãi vài dòng nghe. Bây giờ chúng ta chỉ nên cần...
Xin lỗi ông, cách xưng hô của ông vừa rồi nên sửa lại. Ở đây không có hai cái tiếng chúng ta, mà chỉ có một bên là tôi và bên khác là ông.
Quên, làm gì có chúng ta. Nè, tôi chống anh tới cùng để cho anh thấy sự thật nha.
Tôi cũng chống ông tới cùng để lột da cái sự thật đó ra.
Ê, cái thằng ăn cướp, mày đừng hòng ăn cướp lại công lao của vợ chồng tao. Ra trước pháp luật tao vẫn thắng mày như thường. Đồ hèn.
Cuộc nói chuyện có vẻ sắp kết thúc, không được tốt đẹp lắm. Tôi xin kiếu.
Nè, tôi là chủ nhà, tôi cấm anh không được tới đây nữa nghe. Nè, nếu như anh cần tiền thì
tôi nói cho nghe, tôi cần được nghe con tôi kêu má nó bằng má, và tôi nhất định thắng. Chào ông.